Thưa quý vị thính giả, ông Trương Văn Dũng, 57 tuổi, một người Hà Nội tích cực tham gia các hoạt động biểu tình chống Trung Quốc gây hấn, ủng hộ những người đấu tranh cho quyền con người tại Việt Nam lâu nay, vào ngày hôm qua, 22 tháng 3, bị một nhóm 4 thanh niên tấn công đánh một cách dã man. Vào lúc 7 giờ 30 phút giờ Hà Nội tối hôm qua, sau khi được điều trị các vết thương từ bệnh viện Bạch Mai về nhà, ông Trương Văn Dũng cho Đài Á Châu Tự Do biết như sau.
Trưa ngày hôm nay thì lúc tôi đã đi ăn cơm xong, thì tôi mới nhìn bây giờ là cái đồng hồ xăng. Tôi về đến nhà thì cái đồng hồ xăng nó hết xăng thì tôi quay ra cái xăng Nam Đồng ấy, là tôi đổ. Thì ra gần đến cái xăng Nam Đồng thì tự nhiên tôi đang đi là còn có hai xe là nó đi xe ngang tôi, nó đạp một thằng ngồi sau nó đạp đổ xe tôi xuống. Thì tôi biết là công an này là tấn công tôi rồi, là tôi hô là công an đánh dân. Sau đó là bốn thằng nó cầm cây tuyếp sắt, nó mới cứ thế nó bổ vào tầng người tôi, nó cứ nhằm vào chân tôi là nó quật ở tầng dưới. Sau đó tôi chạy vào cái tầng hầm của cái siêu thị gần đấy để tôi thoát thân, mà cũng không thoát được chỗ đó. Thế là nó lại tiếp tục là nó cứ thế nó dằn tôi ra, là nó quật tôi một lúc, của tôi hầu như tôi không tự quậy được nữa. Sau đó mà nó đi bỏ, nó vội lên lao ra phóng xe đi. Sau đó thì tôi mới chẩn tĩnh lại, là tôi cũng rút điện thoại ra để tôi báo cho anh em, để cho mọi người ta thông tin, người ta biết cái sự việc như vậy.
Và khi mọi người biết như vậy thì ai đến và đưa ông đi, và đưa ông đi để cấp cứu ở tại những nơi nào thưa ông ạ?
Thì đầu tiên thì cháu Trung, con chị Bùi Hằng với cả anh Lâm Thắng với cả Lê Thị Phương Anh là chè vợ của Lê Hùng với cả, sau đó là mãi xong Vô Duy Tuyền với anh Lê Hùng, anh Trường Thịnh cầm một số người khác nữa là đưa tôi đi bệnh viện là Bạch Mai. Hiện tại là họ chụp chiếu hết cái thân thể trên người tôi, thì trong đó thì trong cái phần họ chụp thì cũng may là cái phần xương là tôi không bị sai, nhưng mà hiện tại cái phần này là tôi bị đập chặt hết, mắt của tôi là bị rách cả hai bên, là họ khâu. Có lẽ họ nghĩ là ngày mai là tôi sẽ tham gia cái việc để biểu tình cho chị Bùi Hằng, nên họ dùng cái cho phòng bố là họ đánh chân tôi què này, tôi không ra được nên mới ra ngoài đầu. Tôi hiểu cái mục đích của họ bỏ đi với tôi nhằm này. Bốn thằng nó toàn cầm cái xác nó nhằm vào chân tôi là nó quật nó nẹt. Thì tôi không đứng được nữa thì tôi ngã lăn ra, thì nó đạp nó đi giày ra, nó đạp vào mặt tôi và nó đá mạng mọi xương tôi.
Vậy thì cái xe bây giờ là thế nào rồi ạ? Xe của ông bây giờ thì thế nào rồi?
Trước khi nó bỏ chạy thì nó còn rút cả chìa khóa xe của tôi, là nó chạy, còn xe thì bảo vệ họ cầm, sau đó gia đình nhà tôi nhận cái xe máy rồi.
Thì thưa ông, thì trước đây những cái người mà hoạt động như ông thì ngoài cái việc mà họ ngăn chặn rồi thậm chí hành hung như thế thì gia đình thì cũng bị theo dõi, vậy thì gia đình ông lâu nay thì có bị theo dõi gì không ạ?
Cũng gia đình tôi thì thực tế cái điều là cũng vợ tôi thì đó là nó cũng không đi được ở đâu cả, nó chỉ làm cái gội đầu cắt tóc phục vụ ngay tại nhà.
Được biết đây không phải là lần đầu tiên mà ông bị đánh, thì ông có thấy rằng là cái việc hành hung lần này thì nó có những cái gì nó tương tự như những cái lần trước mà ông bị đánh nặng nề thưa ông?
Thì tất cả những cái lần trước đây thì nó có một cái điều nó khác, là cái trường hợp là trước đây là chỉ có việc là biểu tình chống Trung Quốc, hay là tôi khi trước là tôi nên khi trước là kể vào bà con dân oan để đấy, thì tôi chỉ cho điều tôi ra, hoặc họ ngăn chặn tôi tại nhà là họ không ngăn chặn được. Tôi vẫn có mà họ ngăn chặn, không ngăn chặn được nữa là tôi phải trốn khỏi nhà đi từ hai hôm trước, nên vì cho họ không ngăn chặn được tôi. Cái lần này là cái chuyện là của chị Bùi Hằng, theo cái suy nghĩ của tôi thì cái việc là họ bắt về Bùi Hằng, hiện tại thì họ cũng đang loay hoay về cái chuyện là về chứng cứ để họ đưa lên dư luận về cái bắt của họ có sự thuyết phục hay không. Thì thực tế bây giờ họ đang nói về cái cụ thể nhất là họ triệu tập một loạt các nhân chứng sau đó để làm chứng gian cho họ, nhưng họ bất thành. Nên vì thế ngày mai lại cộng vào cái sự là vừa rồi là tôi cũng đã tham gia cùng với con nhà chị Bùi Hằng là đi gửi đơn là thanh tra bộ công an, thì chắc anh tôi cũng biết rồi. Thế từ ngày mai thì tôi lại tiếp tục với tôi tham gia, bởi vì từ trước nay thì họ biết là tôi với chị Hằng là anh em kế toàn là đi sát cánh cùng với nhau để đi đến những cái nơi mà người nhạy cảm nhất để phản đối cái hành vi của họ. Thì lẽ đó thì họ cũng thứ nhất là họ khủng bố tôi, và đây cũng là một cái bài học mà tôi nghĩ là chuyện không riêng tôi, và cũng họ lấy tôi để làm thí điểm để họ cũng khủng bố tất cả những cái tinh thần những cái người khác. Nếu mà có một cái tinh thần như tôi thì cũng phải nghe từng nghệ đến với họ. Cái suy nghĩ của tôi là như vậy.
Nhưng mà rồi trước tất cả những cái lần mà bị đánh đập trước đây, cũng giống như hôm nay ngày 22 tháng 3, và ông vẫn cứ tiếp tục như vậy thì cho thấy rằng là cho đến nay thì ông vẫn không khuất phục trước những biện pháp bị trấn áp như thế, phải không thưa ông ạ?
Vâng, tôi cũng không bao giờ tôi khuất phục vào họ phản hành xử này. Thì cái tinh thần tôi chỉ càng ngày càng tăng lên, tôi không bao giờ tôi có sự làm chút một tí nào, mà tôi đã tuyên bố với họ rằng là kể cả họ có giết chết tôi thì đối với tôi đấy, nếu trường hợp tôi có chết thì đấy là cái điều vinh dự đối với tôi.
Thưa ông thì cũng có những người mà trước đây là cũng vì những cái điều oan khiêng của gia đình mà người ta đã đứng lên để mà đòi hỏi quyền lợi, cũng như có những cái người là vì thấy tình hình đất nước mà lên tiếng. Vậy thì bản thân ông thì vì sao mà ông tham gia công cuộc lên tiếng với nhiều người cũng như tham gia các cái hoạt động đường phố mà thậm chí để đưa đến cái việc mà ông bị hành hung nhiều lần như thế thưa ông?
Tôi thì tôi có một cái suy nghĩ là tôi cũng là con người, thì trước nay là tôi là con người rất là thẳng thắn. Trước đây tôi chưa tham gia, và tôi thấy những cái người nào mà bị ăn hiếp ở ngoài đường hoặc là người ta khó khăn thì tôi cũng sẵn sàng là cho tôi giúp, và tôi giúp được họ là lấy một cái niềm vui đối với tôi. Cho đến ngày hôm nay là cũng là cái điều là may mắn, là tôi cũng là tham gia cùng lại có anh em, gọi là có một cái giới thiệu như là một nhóm anh em, gọi là như là có cái cộng đồng mà cũng có cái chuyện truyền thông về mạng, thì đấy là tôi may mắn hơn lại rất là nhiều một số người chứ trước tôi trước đây, như chẳng hạn như chị Lê Thị Công Nhân, thầy anh Nguyễn Văn Đài, hay anh Phạm Hồng Sơn, hay anh Phạm Bá Hải, hay anh Diêu Tài, những người đi trước tôi rất là nhiều. Cho giờ phút này thì tôi muốn nói, tôi cảm thấy rất là vinh dự trên cái bản thân tôi, và tôi không làm cái điều gì có hổ thẹn với lương tâm, mà mỗi một lần đi và để vào mình phản đối cái hành vi của họ thì ít nhiều cái tinh thần thôi, thì ít nhiều là cũng giảm chết đi rất là nhiều.
Trước cái sự trấn áp như vậy, mặc dù ông vẫn rất là kiên định, nhưng mà ông có tin tưởng là cái phong trào trong thời gian đến thì nó sẽ ra sao không ạ?
Cái điều này thì tôi cũng chưa thể nào, mà tôi cũng không phải là nhà tiên liệu trước được mọi vấn đề. Nhưng có cái một điều theo cái khả năng của mình, cái sức của mình đến đâu thì sẽ thấy là một điều là mình cũng là làm đến đấy thôi. Ở những vấn đề anh hỏi thì tôi không riêng tôi mà rất nhiều khác thì cũng không thể nào có ai trả lời được rất rõ ràng như vậy.
Chân thành cảm ơn ông Trương Văn Dũng rất là nhiều, mặc dù là ông cũng đang rất là mệt, bị đánh rất là đau, nhưng mà cũng dành thời gian để trả lời cho Đài Á Châu Tự Do.